Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đề tài trên đường học Phật, vốn được xem như là một lộ trình tâm linh dẫn chúng ta đến niềm an vui và hạnh phúc. Khi học Phật được xem như là một con đường ấy, thì chúng ta phải xác định rõ cái điểm xuất phát của mình, diễn tiến của con đường và cái kết quả cuối cùng. Nắm rõ được ba yếu điểm đó đó thì việc tu học Phật mới được thành công. Đến lúc có nhiều người đi mà không biết mình đi đâu, nói chi là đi vì mục đích gì. Cứ đến thứ bảy và chủ nhật thì tất cả chúng ta tại đây đều rõ là mình sẽ đi đâu. Trước đây đó, cái hai tuần thứ bảy là đi đến chùa Giác Ngộ một lần, bây giờ là bốn tuần một lần thì có cơ hội ta đi các chùa khác. Xem cái chùa Giác Ngộ như là một cái mục đích của con đường thì việc đi bằng những phương tiện chuyên chở đó, dầu có khó khăn ta cũng cố gắng vượt qua, thì cái đó không phải là cái điểm chính, mà điểm chính là đến được chùa để tu học một ngày. Diễn tiến của con đường là lúc nó có những cái cam go và trở ngại, thỉnh thoảng xe bị nổ lốp, bánh bể thì không thể đi xa được, dừng lại sửa chữa khoảng mất đến vài tiếng đồng hồ là mới tiếp tục đi. Có khi đó thì kẹt xe do vì tắc nghẽn giao thông, các phương tiện của xe vẫn rất tốt nhưng xe không di chuyển được. Ngồi trên xe là mặc dầu là ghế niệm rất là êm nhưng mà có cảm giác như là ngồi trên đống lửa. Nếu như cái giờ mà chúng ta cần làm một cái gì đó đó đã cận kề mà việc di chuyển chúng ta vẫn còn nằm nguyên tại chỗ, thấy các cái cam go trên cái con đường là một hiện thực đó, thì khi trên đường học Phật đó, những cái trở ngại chướng duyên là điều tất yếu thôi. Có những trở ngại do chính cái nhận thức sai lầm chúng ta tạo ra, có trở ngại là do những người khác không hiểu mà phá, cũng có những trở ngại do sự ganh tị, hận thù, hơn thua, ích kỷ, vân vân. Có muốn không xảy ra nó vẫn diễn ra, bây giờ nó phải chuẩn bị một thái độ tâm lý, tập bản lĩnh để có thể chịu đựng và vượt qua được, vì mục đích của chúng ta là đến được cái nơi mình cần đến chứ không phải là ngừng lại để cãi lộn với những người đụng xe, quẹt xe với mình. Và mục đích của mình là đến chùa để được tu học, cho nên xe có bể bánh chẳng hạn cũng không có phần cãi lộn gì cái bánh xe, hay là mình đổ trách nhiệm cho chiếc xe bị trục trặc, vấn đề là giải quyết đó và tiếp tục đi thôi. Chúng tôi xin sử dụng bài sám quy nguyện của Thiền sư Nhất Hạnh để làm nội dung cho chủ đề buổi pháp thoại hôm nay. Đó là trên đường học Phật á, là vì cái phần sám nguyện này nó mở ra một cái con đường để chúng ta tiếp nhận được hạnh phúc và an vui. Bài sám thì có nhiều khổ theo thể thơ tự do, để mỗi một khổ đó nó có một cái nội dung với rất nhiều giá trị. Ai thực tập người ấy có được hạnh phúc rồi, chứ phải chờ đến ngày hôm sau, tháng sau, năm sau hay là kiếp sau. Thực tập kiếp này hôm nay mà không có được hạnh phúc thì kiếp sau sẽ có được, vì nhân và quả nó có mối liên hệ mà. Phần đầu tiên của bài sám gồm 4 câu như thế này: trầm hương sông ngát điện, sen nở Phật hiện thân, pháp giới thành thanh tịnh, chúng sinh lắng nghiệp trần. Quán chiếu đó là một cái nghệ thuật mà cái việc dụng tâm á để hình dung ra những giá trị tích cực á là một yêu cầu. Quán tưởng nó khác với cái sự tưởng tượng, bởi vì tưởng tượng nó có cái nội dung nó có khi tốt có khi xấu, khi tích cực khi tiêu cực. Nghĩ tưởng những chuyện chưa xảy ra trong tương lai hay là hoài vọng về về cái gì đã trôi qua trong quá khứ, tất cả đều trỗi dậy những nỗi buồn và niềm đau. Trong khi quán tưởng ta dựa vào một cái không gian cảnh vật, cái đối vật nhất định nào đó để ta hình dung ra những cái tích cực hơn. Và quán tưởng đây là mình lấy Phật làm nền tảng, chẳng hạn như vì nhìn lên tượng Đức Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn và mình hình dung là mình đang thắp một cái lư hương trầm, khói nó tỏa ra và cái mùi nó thơm ngát, làm cho lòng mình cảm thấy hân hoan và bình yên. Trên thực tế thì mình không có đốt và cũng không có tiền để đốt nữa. Quán tưởng là mình đang đốt. Quý vị có thể đang nằm ở trên giường, đang ngồi ở nhà, đang làm một cái việc gì đó, mình không có thời giờ đi đến chùa để làm việc này, thì quán tưởng sẽ giúp cho chúng ta có được cái giá trị phước báo gần như là một phần nữa so với người làm thực tế. Và việc này nó có giá trị tích cực lắm. Cái nhan trầm nó có cái tác dụng y học, và mỗi khi ngồi thiền tụng kinh đó, tu sĩ thường thắp thoang thoảng đó, cái tác dụng của nó làm cho cái bộ não nó hưng phấn và cái cảm giác buồn ngủ uể oải bần thần nó được trôi đi. Nó khác hoàn toàn với cái truyền thống thắp hương của chúng ta bây giờ là đốt quá nhiều, mà nó không có chất hương gì, toàn là hóa chất và mùi hóa chất thôi, pha trộn với mặt cưa và keo. Cho âm thanh nhỏ lại chút xíu. Cho nên khi ta đốt quá nhiều nhang á thì các tượng Phật bị nhám, chùa đó là bị đen, chứ không có lẽ gì mà mình ở trong chùa suốt ngày tiếp xúc với cái mùi hương như vậy đó thì sau này dễ bị bệnh lắm, bệnh mũi hoặc là những cái chứng bệnh liên hệ đến khí quản, tim mạch vân vân. Cho nên phải lưu ý là sử dụng cái hương trầm á, mà hương trầm là giá mắc tiền, cho nên thế vào nó là mình quán tưởng. Quán tưởng thứ hai đó là hoa sen đang nở ra với nhiều cánh, và trong cái chính giữa của hoa sen đó là một Đức Phật xuất hiện. Hoa sen là tượng trưng cho sự thanh tịnh, Đức Phật tượng trưng cho giác ngộ và tỉnh thức. Khi sự tỉnh thức được nở ra từ cái búp, cho lớn lên chút xíu, đừng có hú thôi, nở ra từ cái búp đó, thì mình phải hình dung là cái gì nó cũng phải có một sự đầu tư về nhân quả. để có được một cái giá trị tích cực nào đó thì chúng ta phải đầu tư nhân đó. Và việc quán tưởng Đức Phật đang xuất hiện ở trong hoa sen sẽ làm cho chúng ta thấy rất rõ là mỗi người đó nó có đều có chất liệu giác ngộ á, thì cố gắng làm sao cho chất liệu này nó trở thành là chúng ta. Quán thứ ba là pháp giới thành thanh tịnh. Pháp giới có nghĩa là toàn bộ vũ trụ, sơn hà, đại địa, tất cả các không gian, mọi thứ trên cuộc đời này trở nên sạch đẹp giống như là hoa sen giữa bùn nhơ nước độc, lại càng tăng thêm hương sắc. Và mong mỏi thứ tư là mong cho tất cả chúng sanh lắng được nghiệp trần thì thế giới sẽ được hòa bình, mọi người được an lạc, ấm no, hạnh phúc, bình yên. Thì phần quán tưởng này nó đặt trên nền tảng của lòng từ bi, chúng ta sẽ có được những cái giá trị phước báo từ việc quán tưởng. Và trước nhất là trong lúc quán tưởng nó, tâm của mình nó được bình yên sâu lắng lắm. Sau khi quán tưởng thì chúng ta quay về nương tựa với ba ngôi tâm linh. Thứ nhất là Phật bảo, đệ tử tâm thành. Đệ tử tâm thành hướng về Tam Bảo, Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Phật ở đây chỉ cho Đức Phật Thích Ca lịch sử, và công việc chính của Ngài là chỉ cho chúng ta con đường an vui hạnh phúc, chứ không thể ban cho chúng ta sự an vui và hạnh phúc. Điều này nghe có vẻ khó không ạ? Đồng thời các tôn giáo khác là hứa cho chúng ta đủ thứ hết á. Nhưng mà giữa việc hứa và cái đạt được thực tế nó có là một hay không? Câu trả lời hẳn nhiên là không. Thầy cô giáo có thể hứa cho một sinh viên đỗ đạt tiến sĩ hay là thủ khoa đạt được hay không, không lệ thuộc vào cái lời hứa của thầy cô giáo mà lệ thuộc vào cái nỗ lực học tập của người học thôi. Bác sĩ có thể hứa cho chúng ta sức khỏe và mạng sống, nhưng để có được chúng đó, ta phải sống có sức khỏe để có được tuổi thọ. Nên điều mà Đức Phật nói rất là thiết thực, là chỉ cho chúng ta cái con đường đi, phương pháp hành trì để có được những gì mà chúng ta muốn. Cho nên gọi là chỉ đạo là vậy. Khác với cái khái niệm trong dân gian là chỉ tay năm ngón. Chỉ tay năm ngón là chỉ nói thôi chứ không có biết làm gì hết á. Mà có làm cũng không được. Hoặc là nói nhiều mà làm ít. Hoặc là chỉ đạo nó là một thái độ tận tình, hướng dẫn, chỉ bài cho mọi thứ cặn kẽ để chúng ta biết mà đi. Và khi đi thì có được kết quả. Phải thấy rất rõ Đức Phật có được giá trị giác ngộ trọn vẹn. Bên cạnh đó, là lòng từ bi đó là số một đấy. Cho nên là tất cả những gì Ngài dạy này đều mang lại hạnh phúc an vui cho chúng ta. Còn về tướng hảo đó thì trang nghiêm, đỉnh đạt, oai nghi, tế hạnh, mà mỗi bước chân đi, từng lời nói việc làm đều thể hiện ra một cái gì đó siêu tuyệt, đặc biệt lắm. cho nên Ngài xứng đáng là thầy của chúng ta. Và ai mà đến với Đức Phật chậm hay là hay chểnh mảng trong việc nhận Đức Phật làm thầy, đó là mất cái quyền lợi hạnh phúc, đó là một sự lỗ lã rất lớn. Đi học thầy ở ngoài đời đó thì phải tốn tiền, đóng học phí. Còn học với thầy Tâm Linh là Đức Phật đó thì miễn phí hoàn toàn. Mà không học là một sự lỗ lã thôi. Chứ đó phải phát nguyện nương tựa về Ngài. Cái đến là nương tựa về giáo pháp, tức là những lời Đức Phật dạy trong các kinh. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Con đường sáng nó có khả năng dẫn dắt chúng ta, thường là những rắc rối là do bóng tối mà ra. Đi trong đêm tối mà không có đuốc, không đèn, không các phương tiện thắp sáng đó, thì các rủi ro và sự cố đó luôn luôn trực chờ mình. Những nước tiên tiến đó thì hầu như là con đường nào cũng có các ngọn đèn màu đỏ hồng, một mặt là soi đường dẫn lối, mặt khác là chống sương mù. Còn những nước nghèo như Việt Nam đó thì đèn đường nó chỉ thấp ở những cái khu vực phố thị thôi. Còn những vùng ngoại ô hầu như là chưa đủ điều kiện để làm, do nghèo quá. Vì vậy tai nạn giao thông nó thường xuyên xảy ra. Khi lời Phật dạy được xem như là con đường sáng đó, thì việc mà ta đi trên giáo pháp, tức là trải nghiệm sống với thông qua sự hành trì đó, thì ta có được sự khai tâm mở trí, và hầu như là nhìn đâu thấy đó, làm đâu đó có lệ lạc đó, hướng tâm về tâm linh đó là được an vui đó. Cho nên giả sử ai có những bất hạnh liên hệ đến mất khả năng ánh sáng, không có thể dùng mắt mình để nhìn thấy được màu sắc hình thù của con người và mọi sự vật đó, thì đừng nên buồn. Vì khi ta làm đệ tử của Phật và đệ tử của giáo pháp đó, thì ta có được con đường sáng, sáng từ trong tâm. Cái sáng này nó có giá trị làm cho những nỗi buồn, niềm đau, phiền não, trở ngại tâm lý, mặc cảm, tự ti, bế tắc đó, được rơi rụng hết rồi. Cho nên đi chùa, nương tựa vào Phật và Pháp mà chưa có được cái hạnh phúc do rũ bỏ khổ đau thì ta biết là thực tập chưa có rành, hoặc là chưa có đúng, điều chỉnh lại, hoặc là nhờ các vị thầy tư vấn. Mục đích đi trên con đường sáng là để giúp cho chúng ta thoát khỏi cõi mê, mà tất cả những cái mê đó nó bám vào cái tôi mình nhiều. Là lúc mà mọi người tự dựng ra cho mình một cái hào quang ảo, và ta bảo vệ thành trì cái tôi đó bằng nhiều cách khác nhau. Có khi là lòng tự trọng, có lúc là tự ái vật vãnh, có tình huống á là cóc cần đề, và cũng có các trường hợp đó là thiếu cẩn trọng, thiếu chánh niệm về mọi thứ diễn ra xung quanh hoặc là trong con người chúng ta. Cho nên phải nhận dạng cái mê lầm đó là nguyên nhân của các khổ đau, chứ không phải là thượng đế, thần linh phạt trừng trị. Cho nên là muốn giải phóng thoát khỏi nỗi khổ niềm đau thì phải làm sao giải quyết được cái vấn nạn của si mê này. Phật giáo gọi đó là vô minh. Vô là không, minh là ánh sáng. Có rất nhiều người si muội mà không biết đường ra. Lâu lâu quý vị thử quan sát khi có một con chim bay vào trong nhà của quý vị đấy. Cửa cái rất to, 3-4 cái cửa sổ cũng rất to. Một con chim nó không thấy được, nó không bay được mà nó cứ lũi vô tường, rồi văng ra, rồi cứ bay vòng vòng cái lũi vô tường, văng ra. Hay là về tối đó có những con chuồn chuồn nó bay vào nhà. Thì cửa và cửa sổ có sẵn nó cũng không thoát ra được. Lúc mình phải dùng các cái cây để mình dí đó, để mình đuổi nó về cái hướng có cửa đó, để cho nó thoát ra bên ngoài. Nhưng mà không, nó có thể bị chết vì nó va vào trong cái quạt máy là toi mạng ta. Thì tại sao nó như thế? Là vì nó bị mê lầm, nhận cái tường là lối thoát, trong khi lối thoát là cái cửa hoặc là cửa sổ. Như vậy việc xác định sai cái gốc rễ của khổ đau sẽ làm cho chúng ta bị khổ đau nhiều hơn. Chẳng hạn như quý bà con cô bác có thể là bị bệnh tật trên cơ thể, và nhiều người quy kết cái khổ đau mình là do bệnh tật mà ra. Nó chỉ có đau thôi, đâu có khổ, phải không? Cái đau là cái đó. Bệnh á, liên hệ đến đau, mà khổ liên hệ đến tâm. Cái đau của thân là mình không tránh được rồi. Các bác sĩ đôi lúc cũng đau mà. Bác sĩ Nguyễn Khắc Diện, chuyên gia bệnh tim hàng đầu Việt Nam, chết vì bệnh tim. Hai cha con của bác sĩ Nguyễn Bá Tùng cũng là chuyên gia hàng đầu bệnh tim, và cả hai đều chết vì bệnh tim. Đó là một điển hình đó. Nhiều bác sĩ chuyên gia chết về chứng bệnh mà mình điều trị. Cái đau đó không tránh khỏi được. Vấn đề còn lại là gì? Ta làm chủ được cái thân và làm chủ được cái tâm, cho nên dòng cảm xúc đó nó không chạy theo cái đau, và vì cái khổ tâm nó không có mặt. Tu tập là để ta có được cái giá trị này thôi. Thoát khỏi đường mê đó thì ta mới trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Kể từ khi làm đệ tử Phật rồi thì lòng của mình nó trở nên nó nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, thoải mái hơn, rũ bỏ được mặc cảm, tự ti, phiền muộn, hay là tự co rút mình trong mắt đảo của bản thân thôi, chứ không có mạnh dạn dám giao lưu tiếp xúc với ai vì cứ sợ là người ta phê bình mình cái này, đánh giá mình cái nọ thế kia, thậm chí người ta có nói đi nữa mình cũng không phải bằng lòng. Và sống như thế thì ta có được chất liệu tỉnh thức, là mở mắt trong cơn mê. Sau đó đó thì cần phải nương tựa vào các vị xuất gia chân tu thật học để có sự hỗ trợ về tâm linh. Tăng là hàng giới đức, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Ở đây đó, ta phải nhận diện giữa các vị chân sư thật học và một số thành phần ở đội lốt tu sĩ. Sáng mời quý vị mà có dịp ra những cái khu chợ búa đó, tu sĩ giả nhiều lắm, cầm cái bát quán cái y, mắt thì giáo giác, hướng về những người nhẹ dạ cả tin để xin tiền. Và trên tay đó có thể cầm những cái thẻ nhang tới vận động ta mua. Thay vì đó, giá thật của nó bán 10.000 á, thì vận động ta mua 50.000. Ta tưởng là tu thật cho nên sẵn sàng mua giá hỗ trợ, như là một phần cúng dường vậy mà. Những người như thế thì quý vị biết là họ chỉ mua cái áo nhà tu khoảng chừng 200.000. Vào cái nhà vệ sinh công cộng thay vào đi ra cái tưởng thành tu sĩ. Tu nó phải nằm ở tâm. Còn khoác chiếc áo nhà tu vào thì cũng đâu phải là tu sĩ được, phải không ạ? Chứ là tu giả dạng đó. Một tên ăn trộm, một kẻ nghèo hèn mà khoác chiếc áo lông bào của vua thì cũng là ăn trộm và tên nghèo hèn thôi, chứ đâu vì thế mà trở thành vua được. Cho nên đừng giả dạng người khác. Và tương tự đó, cũng có nhiều người giả dạng chính mình, là mình sống đa nhân cách đó. Trước mặt mọi người thì vui vẻ dịu hiền, nhưng mà sau lưng là dữ như bà chăn, hoặc là dữ như là ông kẹ. Mình giả dạng một con người rất là hiền cho chính bộ mặt của mình đó, cái đó không phải là chân sư thật học. Một vị chân sư phải có khả năng hiểu được đạo lý Phật pháp, và cũng có khả năng hướng dẫn. Có thể nói rất ít, nó không hấp dẫn, nhưng không nói sai, tại vì có được thật học, chứ không phải học lơ tơ mơ hoặc là không học gì hết. Bác sĩ giỏi trước nhất phải là bác sĩ có học và đỗ đạt rất cao trong việc học 5-7 năm, tiếp tục là nghiên cứu và có trách nhiệm về mạng sống và sức khỏe của những người được mình chăm sóc. Thì các vị thầy tâm linh nó còn phải hơn thế nữa, phải học đến 20-30 năm ở trong chùa nữa, từ lúc mới vào chùa rồi sau đó là tiếp tục học nữa. Chứ có chỉ đạo đức không là chưa đủ là một vị chân sư. Là một ông từ giữ chùa thì đâu có khó, ai cũng làm được, chỉ cần hiền hiền, không gây tội, không tạo ác, không cần biết cái gì cũng có thể làm ông từ trong những cái đền thờ tự. Còn làm ông thầy tu thì phải khác, phải học Phật pháp nên đến chốn, giống như bác sĩ bên ngoài có trách nhiệm và hướng dẫn Phật pháp sai lầm đó, rồi có thể là dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng lắm. Cho nên không thể liều mạng và thiếu đi cái trách nhiệm học nghiêm túc. Mục đích của những vị chân sư thật học đó là giúp cho mọi người cùng đi trên con đường an vui, chứ không phải đi một mình, đi solo cho chính mình. Thực ra đi một mình thì rất là dễ, đâu có vướng bạn đâu. Nếu mình có một cái tốc độ đi rất là nhanh, một con đường 40 cây số thì có thể đi trong vòng 5 tiếng 6 tiếng, trong khi đó những người đi chậm có thể là 10 tiếng, mà đi một tập thể thì có thể thành 12 tiếng, vì chờ đợi lẫn nhau, dìu đỡ nhau. Cho nên khi mà các vị chân tu đi trên cùng con đường để giúp cho người đời được an vui thì cái đó đang làm công việc hy sinh, bỏ bớt đi những cái quyền lợi của bản thân để đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Và muốn được như thế thì phải tu tập giải thoát. Tu là sự hành trì. Hành trì đây là sự chuyển hóa tâm. Và chỉ với nỗ lực đó thì ta mới có được sự giải thoát khỏi mọi khổ đau. Chứ đừng nghĩ tu nghĩa là đi cạo đầu vào trong chùa ở mới là tu. Mỗi người có cách tu khác nhau. Là tại gia thì tu làm sao để được hạnh phúc, ăn vui, sống lành, giàu có để ta làm các việc thiện. Còn là người xuất gia đó thì mình tu nó rốt ráo hơn để rũ bỏ các muộn phiền. Và mục đích của các vị xuất gia chân chính vẫn phải là làm an lạc cuộc đời. Chứ tu mà không làm an lạc được cho ai đấy, buồn tẻ lắm. Giống như một bác sĩ ra trường mà mở phòng mạch không ai đến để điều trị bệnh hết, là coi như thua rồi. Người ta không có niềm tin với mình. Do đâu? Là vì mình điều trị bệnh không có kết quả, hoặc là mình điều trị mắc tiền quá, người ta không có tiền để mà đáp ứng. Một vị xuất gia tu học đó mà không có nguồn quần chúng đến để mà tu học đó, thì mình thấy là bị thất bại rồi. Hoặc là mình giảng không đúng Phật pháp, hoặc là mình thể hiện không đúng được cái sự hành trì, hoặc là bao gồm cả hai, hoặc là mình không có đủ cái năng lực để làm việc ấy, Cho nên á, ai muốn đi tu phải thấy rõ được là phải có động cơ làm ăn là cuộc đời. Chứ nó đi về vô chùa để cho lánh nhẹ, lánh nặng tìm nhẹ, ẩn dương, nương Phật, không làm gì hết, một ngày cũng ba cửa cơm, mỗi năm cũng có hai ba bộ áo quần để mặc. Lâu lâu Phật tử đến cũng cung kính cúng dường đó, sướng quá trời. Nhiều người nghĩ đơn giản như thế, cho nên vào chùa tu, tu không được gì hết, còn phá chùa, nghiệp đề nhiều quá, sân si phiền não nghiệp chướng trần lao đủ hết. Rồi đưa cái tất cả những cái nghiệp đời của mình đó vào ở trong chốn thiền môn. Cho nên tu phải có cái động cơ chính là làm ăn lạc cuộc đời, và muốn thế đó thì phải ăn lạc chính mình trước. Chứ tu mà không có ăn lạc mình thì làm sao ăn lạc cho ai? Không à. Lại gặp một bác sĩ mà bác sĩ đó đi không nổi rồi sao mình dám nhờ ông chữa bệnh? Sau đó ta phải phát nguyện nương tựa cả ba con tâm linh, đệ tử nương nhờ Tam Bảo trên con đường học đạo, biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện sinh tinh chuyên làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Đây là triết lý của Đạo Phật Đại Thừa, rất là sâu sắc, nhưng mà phải biết cách sử dụng để có tác dụng. Ta vừa phân tích về ba ngôi tâm linh Đức Phật Thích Ca lịch sử, lời dạy của Ngài trong suốt 49 năm để lại thành hàng trăm nghìn bài kinh, và các thế hệ xuất gia học trò của Ngài hy sinh cuộc đời, từ bỏ người thân thương để trở thành những người độc thân phục vụ quần chúng v.v. để tìm niềm vui cho việc rũ bỏ các muộn phiền của cuộc đời. Triết lý Phật dạy chúng ta cũng phải biết quay về với chính mình, là trong mỗi con người chúng ta cũng có được ba cái tố chất đó. Phật ở đây được hiểu là gì? Sự giác ngộ. Nương vào Phật á, là để ta khai thác cái chất liệu giác ngộ của chúng ta. Đâu phải lúc nào mình cũng may mắn có được ông thầy bên cạnh đâu, phải không ạ? Là học sinh á, ta gần với ông thầy được 12 năm. Là sinh viên cử nhân ta gặp được ông thầy khoảng 4 năm. Thạc sĩ 2 năm, tiến sĩ 2 đến 5 năm. Và sau những năm tháng đó, cơ hội gặp ông thầy một năm chúng vài ba lần để đền tạ ơn một chữ của ông thầy, nữa chữ của ông thầy hết. Cho nên là phải tự tạo ra cái chất liệu tỉnh thức, tức là phải tự làm thầy của mình. Yếu tố này quan trọng lắm. Nương vào bác sĩ hoài thế thì người đó không thể khỏe mạnh được. Phải tự làm bác sĩ cho bản thân, như là phải làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống, rồi làm chủ được tâm một cách thích hợp, thì ta không cần phải đến bác sĩ nữa. Lúc đầu nhờ bác sĩ hướng dẫn, sau đó đó là tự ngăn chặn tất cả các cái nguyên nhân bệnh tật, thì cái nhu cầu đến bác sĩ được giải phóng. Tuy nhiên đối với tâm linh thì nó khác, tức là mình nương vào Phật để mình học những cái giá trị giác ngộ. Và bình thường mình không có dịp đến chùa, ta vẫn phải tiếp tục khai thác yếu tố đó chứ. Và khi nào có cơ hội vẫn phải tới chùa tham dự các khóa tu, học hỏi, nghe pháp, làm Phật sự, làm từ thiện v.v. Trên con đường học đạo đó, điều quan trọng nhất là phải thấy rõ được ta có cái yếu tố giác ngộ, yếu tố chân lý và yếu tố thanh tịnh đóng góp trên tinh thần vô ngã vị tha. Nếu trong nhận thức mình không có những yếu tố này thì mình không thể nào làm được những việc ấy. Người nào mà không có những hạt giống về y khoa, có học 5-7 năm cũng không thể làm bác sĩ được. Hoặc là không có những cái hạt giống về khoa học phải nhìn thấy toán số, công thức, định luật, định lý, thuận hay là nghịch là thấy nhức đầu rồi. Ai không có những hạt giống tính điếm cộng trừ nhân chia đó mà làm các cái nghề thuộc ngân hàng, kế toán, thủ quỹ đó, là dễ ở tù lắm, vì lộn. Nhìn chút xíu, điếm chút xíu là tá hỏa tâm tinh, không nhớ chính xác được. Dầu có máy đếm tiền hỗ trợ đôi lúc cộng trừ nhân chia vẫn có vấn đề. Cho nên phải nhìn thấy được mình có yếu tố đó để mới khai thác được. Việt Nam gần như bao nhiêu thế kỷ trôi qua là mình bỏ cái việc khai thác các cái quặng mỏ vì nghĩ mình là mình không có. Bây giờ nhờ các cái nhà địa chất nổi tiếng nước ngoài đó dùng các máy móc hiện đại đo dưới lòng đất và phát hiện ra các quặng mỏ, mình mới có nhu cầu để xài và bán nó cho nước ngoài. Ai cũng có cái ba quặng mỏ: quặng tỉnh thức, quặng chân lý và quặng thanh tịnh chân tu. Có điều là mình không sống với nó thường xuyên, hoặc là lúc nhớ lúc quên, lúc chung thủy lúc ly dị với nó thôi. Cho nên lời kệ này nhắc nhở là mình ngoài cái giờ đi chùa tu học có sự hướng dẫn của các thầy thì cũng cần phải nương vào ba viên học phí của chính bản thân mình để mình không có bị lạc đường hay là đánh mất mục đích. Bây giờ bài sám khích lệ chúng ta thực tập ba điều phát nguyện có giá trị thiết thực lắm. Nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi. Hơi thở luôn luôn ra và vào ngay cả trong lúc chúng ta ngủ, mà đôi lúc mình không để ý đến nó mà còn không quý trọng nó nữa, trong khi hơi thở chính là cái nguồn của sự sống. Mỗi khi quý vị căng thẳng đầu óc đó thì phần lớn có thói quen là xem phim, nhạc hay là đi đâu đó để giải trí đó. Cái phóng thích đó, nó làm cho mình nó là nhẹ nhõm đi. Bây giờ nếu mình không có đủ tiền mà không có phương tiện, hoặc lúc đó mình đang làm việc làm sao đi được. Cho nên là cái quan trọng nhất theo Phật giáo đó vẫn là việc làm chủ được hơi thở ra vào thôi. Theo hơi thở nghĩa là khi hơi thở thở ra thật là sâu dài thì mình thấy rõ là các trực khí được tống ra khỏi cơ thể, và lúc ấy mình quán tưởng là nỗi buồn, niềm đau, phiền não, trở ngại, gút mắt, hận thù, bế tắc, mặc cảm, tự ti, nói chung là những cái cá tính xấu, những điều tiêu cực đó, ta cũng mong nó đi cùng với hơi thở để thoát ra khỏi bên ngoài. Và như vậy nó không còn hành hạ chúng ta nữa. Như vậy là thở không chỉ đơn giản là mang lại sức khỏe mà còn mang lại hạnh phúc nữa. Đó là thở có sự theo dõi của tâm. Và sự theo dõi thứ hai đó là mình cứ quán hơi thở ra như thế, và khi vào ta liên tưởng là các cái thanh khí, tức là khí trong lành nó đi vào trong cơ thể chúng ta thông qua lỗ mũi và buồng phổi. Lúc ấy đó cả một quá trình trao đổi chất nó được diễn ra, máu được làm mới, neuron thần kinh được kích thích, rồi sức khỏe được tăng trưởng, kháng thể nó trở nên mạnh hơn và tinh thần của mình trở nên là sáng suốt. Nếu đang làm ở việc ở bàn làm việc đó, thì vì chỉ cần hít thở, hép mắt lại khoảng chừng 2/3, thở ra thật là sâu, rồi hít vào thật sâu và liên tưởng rằng là niềm an vui, hạnh phúc, bình an, thành công, sức khỏe đang cùng với hơi thở đi vào trong cơ thể. Sự quán tưởng này đó nó có một giá trị rất là tích cực,
có giá trị tích cực lắm, và nó hỗ trợ cho chúng ta rũ bỏ các muộn phiền. Chỉ cần thực tập chừng 30 hơi thở ra và vào đó, thì sức khỏe cho nên đặc biệt liền. Và trong lúc thức mà mình là quen như thế đó, thì khi ngủ đó, nó trở thành như một cái phản ứng tự nhiên đó. Quán tưởng kế tiếp á, là hơi thở ra và vào á, cái gương mặt chúng ta giống như là một cái hoa sen đang nở đó, và cố gắng làm sao có một cái nụ cười tươi mát. Nó khác với cái cười khác 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 khác. Cái cười đó là cười làm cho mình hưởng thụ đó, chứ không phải là niềm vui. Còn nở nụ cười tươi đó, nó giống như cái cười mỉm chi, làm cho gương mặt của mình nó trở nên nó nhẹ nhàng, tươi mát lắm. Hãy thực tập cái việc này mỗi ngày, cho thấy là cuộc đời mình nó khác liền. Lạc quan, yêu đời, có tự tin, phấn chấn để làm việc vượt qua những khó khăn để vươn tới thành công. Còn ai mà tu mà tối ngày cứ quán băng giá, gai góc, thì đầu người đó bị chai lì, không thể nào niềm vui có mặt được đó. Cái quá nó quan trọng lắm. Sự quán tưởng đây nó có một cái tiến trình hỗ trợ tốt. Hơi thở ra và vào nó làm cho mình tươi mát rồi, mà quán mình là một nụ cười tươi nữa, thì làm sao có phiền não, phiền sầu được, phải không ạ? Chị em phụ nữ mà thực tập cái này thì đảm bảo là chồng không thể nào bỏ được cái đó. Nhìn thấy là nụ cười tươi, nhiều quý bà đôi lúc là lo lắng nhiều quá đó, gương mặt nó buồn quá đi, không có mùa xuân. Quý ông có lý do để đi ra ngoài nhậu bia, nhậu rượu với bạn bè. Vì là không có bạn bè thì vào quán karaoke là bi ôm. Thực tập này nó có giá trị hỗ trợ rất là lớn. Nguyện thứ hai, nguyện học dình cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Quán chiếu nó khác với con mắt thám tử tư, dò xét, chì chiết, theo dõi. Cảnh sát giao thông ở Việt Nam á, có thói quen là đi rình người ta vi phạm luật mà bắt. Cái đó không phải là tôn trọng cái sự bình an. Nó mới làm được cái công việc là an toàn giao thông đó, là bước đầu của giao thông chứ không phải là đỉnh cao của giao thông. Ở một số quốc gia tiên tiến đó, thì cảnh sát không phải đi rình để bắt người khác, mà tạo ra những cái khuôn hình phạt á. Khung hình phạt làm cho người ta sợ mà không là không dám vi phạm. Ví dụ như những cái biển báo ta để khu vực này có máy quay, xin chạy đúng tốc độ. Ta nhắc mình rõ ràng để cho mình quay trở về với cái hiện thực, không có chạy quá cái sự cho phép để tránh tai nạn. Chứ phải đứng ở đâu xa xa rình, hoặc là núp ở trong bóng đêm, hay là mặc cái chiếc áo thường phục để người ta mất đi sự cẩn trọng, rồi quắt lại phạt tiền. Và phương Tây cũng còn cho phép là những người sử dụng xe đó có cái dụng cụ phát hiện cảnh sát giao thông trong phạm vi 3 cây số. Dụng cụ đó khi phát hiện ra một chiếc xe cảnh sát đang có mặt thì nó báo tít 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 tít, thì tự động những người lái xe phải cố gắng là giữ đúng luật lệ. Nói cái khác là luật vẫn thấy rất rõ là có nhiều người đó là không muốn giữ luật, Cho nên ngầm cho phép họ vi phạm ở mức độ có thể cho phép, nhưng đừng quá thôi, đừng quá khinh thường. Cho nên khi biết có cảnh sát đầu ráng mà đi vào nền nếp luật lệ, chứ không phải ta dân bẫy để bắt mình, người ta hỗ trợ để cho mình khỏi bị dướng vào bẫy. Do đó cách phân đường rất là thích hợp. Từ cái khúc mà cho phép chạy chẳng hạn như là 100 cây số, rồi đến hết cái quãng đó mà giảm tốc độ đó, không có phải nó tuột dốc xuống từ 100 mà xuống 50, làm sao người ta chuyển kịp được? Đâu phải ai cũng thuộc lào cái con đường đó đâu. Và như vậy chỉ cần xuống chậm một chút xíu là bị vượt quá giờ, vượt quá cây số, và do đó bị phạt ra. Cho nên là từ 100 nó phải tuột xuống còn 80, rồi sau đó tuột còn cút loạt khác cho là 60, là đến 40. Ở Việt Nam á, cái chỗ này đang cho 90, tuột xuống chút xíu còn 50. Cho nên cảnh sát chỉ cần đứng đó là lấy đầy túi tiền đi về. Phải thực tập nhìn con người và cuộc đời bằng cặp mắt quán chiếu, chứ phải đi rình rập là con mắt cài bẫy. Quán chiếu thì ta có được cái sự cảm thông, mình hiểu rõ tại sao người khác ứng xử sai với mình như thế, gây ra nhiều cái tang thương, bế tắc, trở ngại, là bởi vì họ đang sống với phiền não, tham, sân và si. Họ là nạn nhân của nhận thức sai lầm và hành vi của chính họ, và do vậy ta bị liên lụy theo, chứ họ phải là kẻ thù. Theo đạo Phật á, con người không phải là kẻ thù của con người, mà các phiền não nhận thức sai lầm đó chỉ là kẻ thù chung, cần phải giấy cuộc thánh chiến để chống lại tham sân si, chứ phải là chống con người. Mà muốn như thế thì chỉ cần có cặp mắt quán chiếu thôi, sâu sắc, để không có vướng vào những cái bế tắc. Vì thứ ba, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của muôn loài. Phần lớn chúng ta không quan tâm đến cái này, mình chỉ biết cái khổ của mình thôi. Nên là ai ứng xử mà nó không hợp với cái tôi của mình là mình kháng tự, chì chiết, trả thù, trả đũa, vân vân. Còn mình thấy được người ta cũng có nỗi khổ tâm của họ, nên thông cảm không phải làm công việc trả thù, mà hãy để luật pháp làm việc ấy. Thì luật pháp nó có một cái chuẩn mực, có cái quy trình tố tụng, có cách định tội, có cách phạt tội, và có cách ăn xá tội. Còn chúng ta không làm thay thế việc ấy. Nếu giả sử luật pháp không có nghiêm minh, việc thực thi công bằng xã hội không đạt được đó, thì kẻ làm xấu cũng không thoát khỏi nanh vuốt của nhân quả đâu. Nhân quả là luật pháp tối cao. Một luật pháp nghiêm túc, không bị hối lộ, không bị lũng đoạn, không bị làm thay thế được, phải để cho cái nhân quả thực tế giải quyết. Cho nên thấy nỗi khổ để chúng ta thông cảm, thông cảm là tìm cách để giúp cho người đó được tháo mở. Không thấy được việc này đó, ai đánh mình cái là mình phải đấu lại vài ba cái. Mình nghĩ là mình là nạn nhân, mình khổ quá, đau quá, mình phải phản ứng thôi. Mình hiểu cho nên mình nhịn được, và do vậy vượt qua được những bế tắc. Sau đó ta phải phát tâm thực tập các năng lực tâm linh, tập từ bi, hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, để sống hết sức là lạc quan và tích cực lắm. Cả sáng và chiều toàn là bớt khổ, ban vui, trên nền tảng của hiểu biết, cảm thông, nâng đỡ, dìu dắt, hướng dẫn, thì làm sao mà có phiền não và khổ đau được? Nó chúng sanh là nhiều quá, hơi khó làm. Người ta cứ nghĩ đơn giản giới hạn ở trong gia đình của mình đi, có 4 thành viên, tức là có 4 chúng sanh, trừ đi mình thì còn 3 chúng sinh, hoặc vợ chồng, và hai đứa con, hay là hai người anh em, chị em nào đó. Thì sáng ta cứ nghĩ cách nào đó làm cho ba chúng sinh thành viên này nó được niềm vui, và buổi chiều đó họ bớt đi nỗi khổ, hoặc ngược lại sớt sáng bớt nỗi khổ và chiều tăng niềm vui, hoặc là vừa bớt nỗi khổ vừa tăng niềm vui cùng một lúc, cả sáng lẫn chiều, thì hạnh phúc biết chừng nào. Điều đó nó không khó. Ví dụ như có cha mẹ già, mình hiếu kính chăm sóc, nói lễ phép, phụng sự cho ông bà như hai vị Phật trong nhà, là mang niềm vui cho cả gia đình rồi. Có em út là mình nâng đỡ nó. Gần đây chúng tôi có xem một cái thứ phim phóng sự con nhà nghèo ở trên internet á. Nói về cái gia đình năm thành viên. Anh chồng thì bị tàn phế hai chân. Vợ đó thì nghèo. Có ba đứa con. Con gái trưởng đó thì cũng giống như cha của nó. Rồi cô gái kế tiếp và cậu út á thì quá nhỏ tuổi. Mà nhà thì chỗ có mấy vách lá chứ không có vách tường. Trong nhà chỉ có một vài dụng cụ sơ sài, và ở trong cái vùng hẻo lánh trong nông thôn đó, ngoài đồng ruộng đó, dựng lại một cái chòi khoảng 8 mét vuông để sống thôi. Rồi mỗi sáng đó là chị vợ đó lấy xe đạp chở chồng mình ra phố thị để anh đi làm mướn. Tức là bằng hai tay thôi, anh đâu có hai chân đâu. Rồi đó có một cái chiếc xe lăn. Rồi đưa anh ta xuống, rồi anh ta tự mình là leo lên xe lăn để đi làm. Và chiều tối á, thì chị vợ ra về phố để chở về. Trước khi chở anh về thì phải chở hai đứa con về. Về nhà rồi á, thì bố mẹ con á, quay quần bên nhau nấu cơm và có bữa cơm chiều. Thấy rất hạnh phúc. Họ đâu có giàu đâu. Họ đâu may mắn. Họ đâu có điều kiện, không có tài sản, không có gì hết á. Nhưng mà họ có tấm lòng với nhau, biết dành cho nhau sáng niềm vui, chiều nụ cười. Sáng hạnh phúc á, chiều á rũ bỏ bất hạnh. Nên nó ăn cơm á toàn là nước tương, nước mắm, rau muống, có gì đâu. Nhưng mà đến khi nào mà gia đình giàu là chưa chắc giữ được cái này. Mọi thứ nó có thể thay đổi. Việt Nam á thì dân gian có câu dè dặt á, sang đổi vợ. Khi giàu rồi đó thì mình kiếm vợ khác, lúc nghèo đó thì chung vai đấu cật để vượt qua khó khăn, nó có tình với nhau, ngày nào cũng có cái buổi ăn cơm chung, thậm chí ăn chung nhau ba lần. Nhưng mà khi giàu rồi mỗi người ăn chỗ, kẻ thì ăn ở siêu thị, người thì ăn ở nhà hàng, gần như là không có nhóm bếp, nó mất đi cái tình thân đó. Là để có hạnh phúc đó, nó đòi hỏi cái người tại gia cần phải biết quan tâm lẫn nhau, dành thời gian cho nhau, chứ không phải cứ nghĩ là đem tiền về được hạnh phúc đâu. Ngoài ra đó, ta cần phải thực tập bốn đức tính: từ là ban vui, bi là nhổ nỗi khổ, hỷ là vui với người khác, vui với chính mình, vui với thành công của cuộc đời, để lòng mình được rộng mở, không có ích kỷ hẹp hòi. Còn vui chính mình là như là một cái kết quả của sự thực tập. Rồi sau đó là buông xả. Nhờ buông xả cho nên mình không có chấp trước. Ai xấu, ai kỳ cục là họ chịu hậu quả thôi, mình không bận tâm nhiều. Các việc thực tập đó đơn giản lắm nhưng mà có tác dụng lắm. Sống đạo đó nó đòi hỏi như thế này: đệ tử sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương, nguyện rũ bỏ lo âu, học tha thứ bao dung, cho tâm tư nhẹ nhõm. Sống đạo là đi trên con đường Phật á, mục đích là để cho tâm tư nhẹ nhõm, hạnh phúc bình an thôi. Mà nếu không có được cái này thì mình thấy là mình làm sai. Vậy do đó phải cố gắng chỉnh sửa để chúng ta đi đúng đường và thực tập có phương pháp. Thiểu dục là ít muốn, muốn nhiều đó nó làm cho mình trở thành nô lệ của chủ nghĩa hưởng thụ nhiều. Khi ta đang tiêu thụ một vật nào đó đó thì vật ấy đang tiêu thụ ta. Ví dụ như quý vị có thói quen đọc báo, mà đọc một cái tin tức hay đó thì ta đang tiêu thụ tin tức đó, đưa vào trong bộ đặt của mình các cái dữ liệu về điều hay, điều tốt cần có trong cuộc đời. Nhưng mặt khác á, điều hay, điều tốt đang ăn chúng ta, đang tiêu hóa chúng ta, và do đó chúng ta sẽ có cơ hội trở thành một người tốt. Nếu ta đọc và xem một cái gì đó tiêu cực, chẳng hạn như là bạo lực, tính dục, hận thù, loại trừ, thanh toán, thì những cái thói quen đó nó đang tiêu thụ ngậm nhấm mình, nó làm cho mình trở thành cái thói quen đó hồi nào không hay. Xã hội Việt Nam hiện nay đang bị gặm nhấm bởi các cái trò chơi trực tuyến, và phần lớn đó trên 80% là bạo lực và mười mấy phần trăm là tính dục. Mà tuổi trẻ lao vào cái này nhiều thì hầu như là bỏ tương lai. Do đó phải cẩn trọng trong các vật mà chúng ta sử dụng ăn uống, chương trình TV chúng ta xem, radio chúng ta nghe hàng ngày, báo chí chúng ta đọc. Phải chọn lọc cái nào tốt thì tiêu thụ thôi, còn những cái không tốt thì đừng có chất chứa nó trong nhà và không cần phải đụng đến nó nữa. Khi nó xuất hiện trong đầu của mình là tháo mở nó khó lắm. Ít muốn đó, tức là mình hài lòng với những cái mình đang có. Hài lòng đây nó khác với an phận thủ thường. An phận thủ thường là người tiêu cực, thiếu bản lãnh, mất tự tin, không dám phấn đấu mà cũng không thèm phấn đấu, không thấy nhu cầu của sự phấn đấu. Còn người ít muốn đó, là biết tận dụng những gì mình có để làm cái việc tích cực, chứ không ngồi mà ngồi ôm cây đợi thỏ hay là ngồi chờ sung rụng. Có nhiều người tự ái cao lắm, đánh bóng cái to của mình á, xin nghề nghiệp bây giờ không có, mà 5-10 năm không thèm đi làm gì hết, ở nhà nương vào vợ mà sống sao được. Mà thanh niên lớn rồi mà lại nương vào cha mẹ hoài cũng không được, nó là cái nghề này không hợp với con, lương thấp quá, ta phải lấy ngắn nuôi dài. Trong lúc mình chưa có nghề thích hợp thì làm một cái nghề tay trái cũng được, để ta gọi là hun đúc tinh thần. Và đó có thói quen lúc nào tâm mình cũng vận động, thân mình cũng vận động, làm việc thì thấy nó có giá trị và sự sống của mình nó có ý nghĩa. Còn không chịu làm gì hết thì nó trở nên tiêu cực lắm, buồn tủi lắm, nhàm chán lắm. Cho nên ít muốn tức là hài lòng với những cái đang có, và khi có cơ hội tốt hơn ta nỗ lực làm tốt hơn. Nếu sống lành mạnh là nếp sống xanh, không phá hoại môi trường, không hủy hoại cuộc đời, không tạo ra ô nhiễm, lành mạnh xanh về đạo đức ấy, tức là mình giữ năm điều đạo đức Phật dạy: không giết người, không trộm cắp, không dối gạt, không hoại tình, không rượu chè ma túy và các độc tố. Ai mà thực tập được điều như thế đó thì cái gia đình đó trở nên lành mạnh lắm. Đó là một gia đình xanh, thể hiện tất cả các hạnh phúc có thể có ở kiếp người, chứ không phải phải chờ đến kiếp nào hết đó. Nhờ đó thân thể được tráng kiện, sức khỏe được dồi dào, tuổi khỏe được đảm bảo, và phải đi một quyết tâm là rũ bỏ các lo âu, phiền muộn, hận thù, cái nào nó chứa trong lòng là vứt nó hết. Cứ xem mỗi một cái phiền não đó là một cái loại rác có khả năng chuyên sinh, tạo ra mùi xú uế, ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên nó là vứt ra càng sớm càng tốt. Hoặc nó như là phản uế vậy ta, mà chứa trong cơ thể nhiều quá là mình bị bệnh. Nhưng phải trút ra, lâu lâu phải uống thuốc sổ cho nó ra, rũ bỏ như là sổ vậy đó. Xúc ruột và sổ, lâu lâu mình phải xúc tâm và sổ hết những cái phiền não bận do nó đóng trong tâm, Ai mà có cơ hội làm vi tính, biết là sau một thời gian xài đó, máy nó bị chậm lại, rác rưởi nó nhiều quá, cái trục trặc về phần mềm nó làm cho máy hoạt động không có tốt được, hiệu quả không cao, thì phải format đó, xóa hết, làm mới lại từ đầu, nên chạy rất là nhanh, an toàn. Thì tâm của chúng ta thỉnh thoảng cũng phải làm cái rũ bỏ, là format đó, và làm mới đó. Để muốn như thế thì phải có được cái hạnh tha thứ và bao dung. Tha thứ nó có hai dạng, là mình tội nghiệp quá mình bỏ qua, cái này nó không tồn tại lâu, mà sau đó khi nghĩ là tức quá cho nên tiếp tục thù hận. Hoặc là mình bỏ qua cái lỗi của vợ hay của chồng rồi, nhưng mà khi có chuyện cái là nhắc lại nữa, chì chiết lại, kể lại, chắc đóng nó như là núi Tu Di, là nghe người ta quảng hồn luôn. Muốn như thế thì ta phải thực tập cái tha thứ tích cực, đó là tha thứ trong bao dung, biết rất rõ là ai cũng có thể phạm những cái lỗi, những lầm sai trái. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để hỗ trợ cho người đó vượt qua được cái bế tắc của họ, chứ không phải là đổ trách nhiệm, quy kết lỗi, hay là ứng xử như là một thẩm phán ở trong quan tòa, buộc người đó phải bị trải qua những cái khổ đau về cảm xúc vân vân, hay là những lời nói chì chiết, bạo lực vân vân. Làm được như thế đó là tự mang lại nhẹ nhõm và an vui cho chính mình. Tha thứ cho người là mang hạnh phúc cho mình, nên nhớ điều này. Tha thứ không phải là hèn nhát, tha thứ là một anh hùng. Sau khi thực tập của an vui hạnh phúc đó, thì người học Phật cần phải thể hiện lòng biết ơn. Biết ơn với ai? Đạo Phật dạy: đệ tử nguyện xin ơn đền đáp trả ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bè bạn chúng sinh. Cha mẹ mà mình không có đền đáp thì làm sao sống có tình có nghĩa với người khác? Dĩ nhiên có nhiều người cũng bất hiếu cha mẹ, nhưng mà sống rất có nghĩa với vợ hoặc là chồng hay là con cái của mình. Đó là cái ăn quái giang hồ túc nghiệp à, thuộc về cái kiếp quá khứ nào đó. Bây giờ học Phật rồi thì tao phải biết rũ bỏ. Có nhiều đứa con khi còn nhỏ đó bị cha hành hạ, có nhiều cô gái bị cha lạm dụng tình dục, có nhiều cái hoàn cảnh đó là con cái lâm vào sự bế tắc là vì cha thiếu trách nhiệm bỏ đi. Cái oán hận đó nó được chất chứa trong tâm lớn lắm. Cho nên đó, khi mà đến đạo Phật nghe nói đến ơn cha mẹ cao như trời biển thì những người như thế không cảm nhận được. Và từ lúc mà tách rời khỏi cha mẹ mới sống được hạnh phúc và được sự bình yên. Bây giờ làm sao mà nhớ ơn cha và kính nghĩa mẹ được, phải không ạ? Mình phải hiểu ở mức độ sâu hơn. Theo Đức Phật dạy, nếu không có cha mẹ ta sinh ra thì lúc ấy ta có thể đào thai làm con chó, con gà, con vịt hay là con động vật nào đó thì sao? Khổ biết dường nào. Vì có những con này nó không có đủ khả năng để tự giải thoát cho nó. Nó cũng không có khả năng để tự giải quyết phiền não và khổ đau cho nó. Như là chính con người biết truyền trao kinh nghiệm, biết thực tập, biết rút kinh nghiệm, biết học hỏi, biết khắc phục. Cho nên có mặt là ta phải mang ơn cha mẹ rồi. Còn cha mẹ ứng xử không tốt với mình đó là chuyện khác. Đừng vì những cái ứng xử nếu có đó mà ta quên đi cái ơn sanh thành dưỡng dục. Còn có nhiều cô cậu trong các trung tâm mồ côi đó, mới sinh ra là bỏ trong sạc rác ở trước chùa rồi, thì có nuôi ngày nào đâu mà phải nhớ ơn. Thì Đạo Phật nói vẫn phải nhớ ơn vì sự sinh dưỡng. Cái nào nó ra cái đó, phải không ạ? Cho nên vẫn phải tiếp tục xem cha mẹ là hai vị Phật trong nhà. Dù xấu dù tốt thì cũng là cha mẹ ta có cha mẹ hay đâu. Và khi mình sống tốt như vậy, giữ đạo lý như thế đó, sau này mình có khả năng hướng dẫn lại cha mẹ. Và đây là cách báo hiếu thiết thực nhất. Chứ báo hiếu không phải chỉ là một chiều cho mẹ. Cha mẹ đã già trên 70 tuổi rồi mà ông bà mê kiếm hiệp của Kim Dung, bữa nào cũng kêu thuê là phim trưởng về coi, hay là Kim Hồng Kông tình cảm ước ác, hay là phim Đại Hàng Quỷ Mị, về cho ông bà coi chừng 3 năm thôi là bị tiểu đường, không có vận động. Thương kiểu đó là hại cha mẹ, đúng không ạ? Chứ không thể chiều những cái đúng. Nhưng mà có những gì không đúng thì ta không nên kháng cự, nói nặng nói nhẹ, mà phải kiên nhẫn, nói lễ phép, giải thích có chừng mực, để cho cái việc tiếp nhận nó được thẩm thấu từ từ. Cho nên dù sao thì ta phải mang ơn cha mẹ thôi. Còn cha mẹ có những cái lỗi lầm thì để cha mẹ chịu về nhân quả. Ta bắt hiếu cha mẹ thì ta lỗi lầm nhiều hơn. Ơn thầy cô giáo và các thầy tu. Thầy cô giáo trao cho mình kiến thức. Có người nói là từ nhỏ đến lớn tôi có đi học đâu, bắt tôi phải mang ơn các ông thầy. Có ông nào dạy tôi chữ gì đâu, có cô nào dạy tôi nghĩa lý gì đâu mà mang ơn. Ở Ấn Độ có khoảng là 60% mù chữ, tức là khoảng 600-700 triệu người mù chữ. Thế giờ mà kêu nhớ ơn thầy thì nhớ thì sao? Thầy đây không phải chỉ là những thầy cô giáo dạy trường, đứng ở trên bục giảng với phấn bụi, soạn giáo án, nghiên cứu học hỏi để truyền trao kiến thức và kinh nghiệm. Đó là mẫu thầy thông thường. Còn thầy cô giáo thực tế là bất cứ ai cho ta một lời khuyên hay, giúp ta một ý tưởng tốt, nâng đỡ hun đúc tinh thần của chúng ta trong lúc mình là khổ đau bế tắc mà vượt ra được, cũng là thầy của mình. Người thầy đó có thể có khi là người cha, có khi là người mẹ, có khi là người anh em, có khi là người bạn. Mình học được cái gì hay ở người đó, người đó là thầy của mình. Cho nên trong cuộc đời này có rất nhiều người thầy của chúng ta. Ơn chúng sinh, tức là tất cả mọi người, mọi loài, các loại thảo mộc. Bởi vì không có tất cả các cái chủng loại khác ngoài con người đó, thì cái sự cân bằng sinh thái này bị hủy bỏ và tuổi thọ con người bị thách đố. Không có người nông dân chân lắm tay bùn thì mình không có gạo và rau quả để ăn. Không có những người làm viên chức nhà nước lương thấp á, thì không có những người khác để được làm giàu. Không có các ngành nghề chức nghiệp á, thì hầu như là mọi thứ ta phải tự làm và mất rất nhiều thời gian, kết quả không cao. Cho cái phân công lao động trong xã hội đó, nó dẫn đến cái sự thích hợp. Và mỗi người có một cái trách nhiệm bổn phận, trong gia đình chúng ta cũng cần phải có phân công lao động tương tự, để tránh tình trạng bao sân. Người thì làm quá nhiều, người không làm gì hết, để chia ra để làm mà có kết quả cao. Cho nên á, ta phải biết ơn tất cả mọi người, mọi loài. Nhiều Phật tử đến tham dự khóa tu ngày hôm nay nói là cảm ơn chùa, vì chùa đã cho một ngày tu sướng quá, hạnh phúc quá. Chùa trong lòng cảm ơn quý vị đã đến chùa tu, chứ đâu mà chùa cắt ra mà không ai tính tu để làm gì. Chúng ta cảm ơn lẫn nhau. Quý vị cảm ơn các chùa, các thầy, các sư cô, các thầy, các sư cô, cảm ơn các vị vì nghĩ đến chùa mà đến. Quý vị như là khách quý của chùa. Do đó ta cảm ơn lẫn nhau, biết ơn lẫn nhau. Đây là ơn chúng sinh. Ơn chính phủ nó cũng cần lắm, là vì chính phủ là quản trị quốc gia, là giữ biên cương bờ cõi. Có nhiều nghĩa sĩ phải hy sinh, nhờ đó ta có hòa bình, độc lập. Đó là điều mà Đức Phật khuyên mỗi công dân, giàu ở quốc gia nào, ở đâu, đều phải nhớ nằm lòng điều ấy. Đến lúc mình phải đặt ra một vấn đề là ta làm gì được cho quốc gia, hơn là đòi hỏi quốc gia làm cho mình. Để mình không phải bị khổ đau khi quốc gia làm những cái chuyện nó không đâu vào đâu hết. Những người lãnh đạo không lo cho nước, không lo cho dân, mình không có phiền muộn theo họ, mình phải tìm lối thoát cho mình chứ. Gặp những bậc minh quân, những người có lòng với nước với dân đó thì quá tốt cho cuộc đời rồi, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có nhiều người chỉ lo cho bản thân mình thôi, suốt thời gian mình tại vì chỉ vơ vét cho nó ấm, rồi sau đó cuộc đời ra sao thì cứ ra sao, thế là cứ như thế mình khổ theo. Nên là phải mình tìm cái đường để mình sống hạnh phúc, và vẫn phải nhớ ơn nghĩa cuộc đời đối với quốc gia. Vì sai có người, xấu có kẻ, chứ không phải ai cũng sai hết, kẻ nào cũng xấu hết. Sau khi nhớ bốn ơn thì ta nên phát nguyện, nguyện tu học tinh chuyên cho cây bi trí nở hoa, mong một ngày kia có khả năng cứu độ mọi loài, vượt cả hoài cõi khổ. Bi là lòng thương yêu và giúp đỡ, chứ không phải là bi lụy. Trí là tự giác, là nhận thức phù hợp và sống đúng với nhân quả và đạo đức. Ai có được cái ứng xử như thế được gọi là có trí. Bi về trí được hình dung như là một cái cây, và nếu ta tưới tẩm chăm sóc hàng ngàn giờ, đến một lúc nào đó nó sẽ nở hoa và kết trái. Đó là một điều chắc chắn như là một quy luật. Và đến một ngày nào đó ta có khả năng cứu giúp các chúng sinh trong gia đình của mình và chúng sinh ngoài xã hội. Học theo Phật giáo là không có ích kỷ, không có giấu nghề. Bên ngoài đời ta thường nói là dạy ta cho ăn chứ không có cho nghề, giúp Phật chứ không có giúp nghề. Còn Phật giáo là dạy là cung cấp cho người các cái cần câu để biết cách câu, và nhờ đó có được sự sống. Chứ câu đây phải là câu cá theo nghĩa thường, mà câu đây nghĩa là phương pháp cho một cái nghề hướng nghiệp phù hợp với cái sở trường và chuyên môn, và giúp cho con cháu phải giúp bằng nghệ thuật như thế. Chứ nó thương gì chiều cái đó, nó đòi gì đáp ứng cái đó, là ta tạo ra các chàng công tử bột, công tử Bạc Liêu, xài tiền như nước, xin như nước, tưởng mình á là vua mà thực ra mình là người ăn chơi. Hoặc là tạo ra những cái cô tiểu thơ không biết làm gì hết, chỉ biết là uổng yệu nhõng nhẽo khóc lóc, kết quả là khi cha mẹ chết á là những người như thế khổ đau lớn lắm, vì không có khả năng tự lập. Cho nên phải có khả năng cứu giúp muôn loài, và muốn làm như thế ta phải trao truyền các cái phương pháp để họ có thể được hạnh phúc, họ được bình an và thành công. Và cuối cùng ta phát nguyện, xin nguyện Phật Pháp Tăng gia hộ cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện. Phát nguyện đó là một sự hung đúc tinh thần và tâm ý, và đã nhắc mình những cái mục tiêu. Nên lúc phải tái phát nguyện một điều gì đó mình chưa làm xong nhiều lần, ví dụ như một học sinh luyện thi đại học 3 lần bị rớt, bây giờ phát nguyện là tôi sẽ đậu đại học và tôi phải có nghề ổn định để tôi nuôi cha mẹ già. Cái động cơ đó sẽ giúp cho học sinh này đó khắc phục được cái rớt của 3 năm trước và đậu trong năm nay. Phát nguyện đó là nạp vào trong bộ não của mình đó, là một cái nguồn động lực đi tới phía trước để dẫn đến sự thành công. Nó quan trọng lắm, nó khác với cái cầu nguyện. Cầu nguyện chỉ thể hiện lòng tham thôi, cái ý tưởng, cái mong muốn. Còn phát nguyện đó là nó có cái mục đích tốt, và do vậy nó không gây áp lực. Còn cầu mà thiếu nhân quả thì gây áp lực. Một người nghèo cầu Phật gia hộ cho con trở thành tỷ phú, mà trong khi đó không có nghề gì để làm ăn, làm sao thành tỷ phú? Mà ngày nào cũng cầu có phải là áp lực không? Một người không còn hai chân mà cầu nguyện là con trở thành là một cái người cao 1m8, hy vọng là kiếp sau thì được. Kiếp này chỉ có đội hai chân giả vô, gắn cái chân giả vô làm sao bằng cộng với cái thân còn lại thành thức tám thì hy vọng cầu gì chi cho nó mệt vậy. Cho nên là muốn cái gì thì hãy làm cái việc ấy, nó thiết thực đó. Mong cho mình đạt được cái đại nguyện, tức là những cái nguyện lớn, những mục đích cao. Phần lớn chúng ta mãi mê với những cái nhỏ nhưng mà quên đi cái lớn. Thấy hoa nở bên vệ đường cho nên ta quên đến cái mục đích đến. Nhặt sỏi đá cho đường đi cho nên ta bỏ kim cương và vàng ngọc. Nhiều còn học sinh, cô học sinh đó, trên đường đi đến trường, đi ngang internet là ghé vào chơi từ sáng đến tối mới về. Là quên mục tiêu. Nên đại nguyện không thành tựu được. Đại nguyện đó ta có thể chia ra trong một ngày, trong một tháng, trong một năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm và cả một quãng kiếp người. Phải hoạch định hết rõ ràng thời điểm nào làm cái gì. Nhờ có hoạch định như vậy đó thì cái hướng đi nó rõ ràng lắm, không có cao hướng nữa. Cái cao hướng nó làm cho mình bị thất bại. Ví dụ như có người đã lên kế hoạch là sáng nay đến chùa tham dự khóa tu tại chùa Giác Ngộ. Có một người bạn đó là bữa nay có hai cái vé coi nhạc miễn phí, coi nhạc xuống hơn tới chùa nghe giảng hoài chán lắm. Như vậy là cảm hứng nên đổi hướng vào cuối ở phút 89, kết quả là không được lời lạc. Có người nói đeo chùa ngàn chi, tới đây ta cho bột trắng uống vô, hít vô sướng lắm, hạnh phúc lắm, miễn phí. Đến lần thứ ba đó, người ta đưa dao găm ra, nếu muốn thưởng thức cái này tiếp tục thì hãy đi bán cái này. Gây áp lực với cơ nghiệp nó vật vã mình, cho nên là mình phải đáp ứng theo thôi. Và kết quả là ta trở thành một kẻ tội phạm, nên phải làm chủ được ước muốn. Muốn cái gì là cần thiết và bao nhiêu là vừa. Lúc mình muốn những thứ mà nó không có liên hệ với cuộc sống hết, muốn làm gì mà cũng không có khả năng thực hiện nó, cái đó nó gây áp lực, nó sống viển vông. Đức Phật gọi cái đó là cầu bắt đắc khổ. Cầu nhiều mà không có nhân quả là khổ nhiều. Nên thay cái muốn đó bằng nhân quả thì hành động cụ thể thôi. Thì đó là nội dung của cái bài Trên đường học đạo, dựa vào bài sám quy nguyện của Thiền sư Nhất Hạnh. Bây giờ quý vị có thể đặt những câu hỏi nếu thích. Việc thờ Tam Bảo đó là bày tỏ lòng tôn kính và học theo gương hạnh của các ngài. Cho nên di chuyển từ vị trí bàn thờ này sang vị trí khác không có tội gì hết. Nó là một sự thuận lợi và lựa chọn đó. Dĩ nhiên là đừng có ba phải quá, bữa nay mới giờ cái mai giờ nữa, giờ hoài đó mình không có lập trường. Việc thờ phượng phải đặt ở một vị trí quan trọng của nhà. Nếu một gia đình nào mà có hai ba phòng thì cái phòng thờ Tam Bảo á, nơi ở một cái nơi cố định, ít có người đi ngang qua lại, để khi mình lễ bái tụng kinh ngồi thiền niệm Phật á, không có người làm cho chúng ta bị bận tâm. Có lần gặp vợ chồng công an mời chúng tôi đến nhà vì hai vợ chồng mới thượng bàn thờ Phật, bây giờ xem có để đúng hướng không. Tôi không quan trọng về hướng, Phật dạy đừng tin vào thứ này, nhưng bàn cờ để quá cao đi, mà lại ngay cái đường đi ra nhà bếp á, cao quá 2 mét, thì mỗi lần mà mình lại làm sao lại chẳng ngước đầu lên như thế này, sao ngước lâu quá nó thoát về địa điểm. Mỗi cổ nhức gái, mà khi mà ngồi xuống tụng á, thì toàn là nhìn thấy ra mà sao bếp không chứ thấy Phật nào đâu, quán tưởng. Cho nên là thiết kế một bàn thờ như thế là sai lầm, là phải về thôi. Dù đã về lần thứ 9 hay là 99 rồi cũng phải về thêm một lần, nó đúng 100, cũng không sao. Vì đó đó, mục đích đó, thờ là để làm sao mình quán tưởng hành trì vô kết quả. Do đó phải đặt ở một vị trí quan trọng, ví dụ như trong cái phòng thờ, để cha mẹ ở chính giữa, Phật ở một bên, đó là tổng phước cho cha mẹ. Đặt Phật ở chính giữa, vị trí quan trọng. Nếu không có hai bàn thờ thì có thể thờ chung một bàn, Phật ở trên, cha mẹ ở dưới, để cha mẹ cùng được quy ngưỡng Phật. Và khi ta quy ngưỡng cha mẹ, ta cũng quy ngưỡng Phật. Khi quy ngưỡng Phật, ta cũng quy ngưỡng cha mẹ, phước được tăng gấp đôi. Cho nên di chuyển không phải là một vấn đề, mà vấn đề là làm sao chọn đúng vị trí để việc hành trì có kết quả. Xin nêu câu hỏi khác nha. Cảm ơn cô đã có hai câu hỏi. Đối với vấn đề một đó, nó giống như tình huống là cây muốn lặng, gió chặt muốn lừng. Bản thân nạn nhân đó là cây, không muốn đụng chạm đến ai, phiền muộn ai. Nhưng mà gió đó, tức là những người thân hay là những người dưng, ta cứ kiếm chuyện, không biết điều, không biết phải gì hết, ta làm cho mình phiền muộn hoài thì giải quyết thế nào? Hãy chia tình huống nó ra thành nhiều vấn đề nhỏ để ta chọn giải pháp thích hợp. Nếu gió này hoàn toàn không ngược lại với luật pháp thì cũng đừng nên quá bận tâm, vì cứ xem đó như là một cái cá tính, mà việc thay đổi đó không phải là chuyện giản đơn, nhất là người không có nhu cầu thay đổi và không có thấy rằng nó cần phải được thay đổi. Và để ý đề tứ đến cái ứng xử như thế đó, nó làm cho mình phiền muộn lắm. Tại vì cái này nó thuộc về dân sự. Chẳng hạn như có người đó là đi dép á, không có nhỏ nhẹ, rón xét vậy đó, đi là cốp, 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 xẹt, 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 xẹt. Mà đang ngủ, sau một cái giờ làm việc mệt mỏi mà nghe vậy là tỉnh giấc luôn, phiền não lắm. Thì góp ý vài ba lần mà người ta không có khắc phục á, thì phải tập quán tưởng cái tiếng xẹp 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 xẹt xẹt xẹt, đó là cốc 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 cốc, a mô a di đà phật. Bây giờ biết sao chưa? Chứ chẳng lẽ đi đánh lộn, chẳng lẽ đi cãi lộn. Có nhiều người cái ý thức cộng đồng và ý thức tập thể kém lắm, thì cũng phải mà nương nhau thôi, góp ý từ từ, mà nói nhỏ nhẹ thì từ từ ta cũng khắc phục được. Và bữa nào mình giả bộ ra chứ đừng có trả đũa nha. Người đó đang ngủ mình cũng đi xẹt xẹt cốc cốc cốc, người đó thức dậy nói sao bà không chịu nhẹ nhàng chút xíu, tôi đang ngủ phá tôi, chị làm như tôi như thế cả trăm lần, tôi làm để cho chị biết để tất cả chúng ta hiểu, nhưng mà không ai làm với ai nữa. Đó lúc nó cũng có những cái như thế ta mới bỏ qua. Khi lúc đó mình nói câu như thế này: tao làm như vậy còn ít á, mày làm tao mấy chục lần, tao sẽ làm gấp 30 lần như thế tao mới ngưng. Thế nào cũng có đánh lộn. Nên ta phải giữ thái độ là cây lặng. Và những việc làm mà giáo dục mang tính cách là tương phản đó, là lúc nó làm cho người khác ta phải nghĩ lại. Nào giờ họ làm việc ấy nhưng mà họ biết là nó xấu cho ai, nó khổ ai, hại ai gì hết á, nên họ cứ tiếp tục mà làm. Thì đến khi họ trong hoàn cảnh ấy có cái bực dọc khó chịu đó, thì việc mình phân tích nhẹ nhàng sẽ làm cho họ ngộ vấn đề ra. Và khi ngộ rồi thì họ không còn rắc rối nữa. Hoặc là mà chúng ta có thể nhân một cái cơ hội nào đó, ví dụ có một người đi rất là nhẹ nhàng, lịch sự, dép không có tiếng kêu, thế mình ngồi kế bên cái người mà chuyên môn có thói quen đi đậm quá nhiều như thế đó, trời, cô ấy đi hay quá. Đó là nét đẹp của người phụ nữ, và nó cũng là cái duyên dáng của con người nói chung. Thì tự động cái người kia nghe được nhắc nhở, họ suy nghĩ lại chứ. Cho nên là họ khắc phục từ từ. Rồi mình nói là lúc ông hay là bà đi còn hơn là sư tử chạy. Tại sao mình nói cách nào đó mà ta nghe ta không có phiền não đấy, thì vẫn có tác dụng đó. Còn đối với những cái hành động mà nó thuộc về trái với luật pháp đấy, thì gió chẳng muốn dừng này để ta buộc phải là báo với các cơ quan chức năng nhà nước thôi. Tại vì nếu không làm việc đó thì ta có thể bị tội đồng lõa, hoặc là bị cái nghiệp đồng lõa. Cho nên tùy theo tình huống, và có những cái mà nó cũng không có ảnh hưởng gì đến ai. Chẳng hạn như trong vợ chồng, ông chồng về để cỡ đồ ra là ông quăng đại ở giường, ở chỗ này chỗ nọ. Mà cái giường đó là có mình ông ngủ thôi, không phải là mình ngủ, thì mình cũng không cần phải chì chiết chửi mắng ông hoài, vì ông không khắc phục được. Và có ông ngồi đâu là cái dí thuốc ở đó. Mà nếu như mình góp ý ông nhiều lần mà ông cũng không bỏ được, thôi thôi cũng đừng có bận tâm nhiều. Bữa nào mình tìm cái gì đó mà ông bị diễn mùi á, mình để cái mùi đó kế bên, ông nghe ông dội ngược rồi nói trời, ông để tôi thuốc, ông tra tấn tôi không biết bao nhiêu lần. Đại khái thế, để vượt qua thôi. Cho nên có những chuyện mà nó không đáng gì hết, mình xem như là có mà không, để không có phiền não. Còn vấn đề hai đó, làm thế nào để mà mình vượt qua những cái trở ngại và vứt những cái rác rến khổ đau trong nhận thức đó. Thì tốt nhất ta phải khởi đi bằng cái nhận thức chân chính thôi. Chân chính là gì? Việc lưu giữ chúng ở trong tâm của chúng ta không làm cho chúng ta được hạnh phúc. Chẳng hạn như ý niệm trả thù. Ai nuôi ý niệm trả thù là đang tự hành hạ mình. Ý niệm trả thù đó như là một cái dao găm, một quả lựu đạn, một vũ khí nguy hiểm. Nó tra tấn dòng cảm xúc, tâm của chính mình. Và trên cơ sở đó, nó làm cho sức khỏe của mình ngày càng bị xuống dốc nghiêm trọng. Việc mà trả thù có được hay không thì chưa biết. Mà trước nhất là mình bị tơi tả rồi. Và Đức Phật có nói ở trong kinh bằng một hình ảnh như thế này nè. Trả thù cũng giống như là mình cầm cái ngọn đuốc đi ngược gió. Mình muốn lại mình đốt chết người ta, đốt nhà người ta. Mà cầm đi ngược gió như thế này thì trước nhất nó cháy mặt mình nè. Nó phỏng tay chân mình nè. Vì gió nó thổi ngược lại là mình bị ảnh hưởng đó trước. Cho nên trả thù chi? Thấy được điều như thế, cho nên tốt nhất là ta vứt bỏ ý niệm trả thù và để luật pháp làm công việc này. Nên kiến thức, nhân quả và sự chân chính đó, giúp cho mình vượt qua được nhiều cái trở ngại và bế tắc lắm. Điều thứ hai, phải nhận thức rằng là không ai sai suốt cuộc đời. Vì đó cái sai lầm của một người nào làm cho mình khổ đau đó sẽ có hồi được trị liệu và chữa lành. Điều mà chúng ta mong là họ được chữa lành chứ không phải là mình đi trả đũa lại họ. Chữa lành bằng cách nào? Hỗ trợ, nâng đỡ, hướng dẫn và nhiều cách khác nữa. Cho nên trong quan hệ vợ chồng hay là người thân thương đó, mình nếu có tâm như vừa nêu đó, thì ta trị liệu cho gia đình, giữ lắm ta độ chúng sinh mỗi ngày. Hay là lúc mình tụng kinh trong chùa đó, nguyện độ tất cả chúng sinh mà không có ứng dụng hành trì gì hết, ta giống như ta đọc cái to thuốc. Thuốc giảm đau uống vào hết đau, thuốc giảm đau uống vào hết đau thì ai không biết. Mà điều có cố hay không, đọc bài mà không uống thì cũng như thế thôi. Cầu nguyện độ tất cả chúng sinh mà thực tế mình không có làm việc lành gì giúp cho ai được hết, độ ai giờ thì cầu chi, phát nguyện chi cho nó mệt vậy. Cho nên đó là nghĩ đến là phải làm, mà làm là phải cố gắng làm sao cho thực hiện cho đạt. Và nó có nhiều phương pháp khác được nên rũ bỏ, tức là không quan trọng, không cường điệu quá vấn đề gì. Cho nên khi mà nỗi đau nó xuất hiện với mình thì mình cảm thấy nó nhỏ, không có để đáng để chúng ta bận tâm. Thực tập riết rồi thành thói quen à. Nhiều khi có những cái nỗi đau nó động trời, long trời lỡ đất, đối với người khác ta có thể tự vẫn mà chết, tiêu phộng, đối với người có thực tập thì nó giống như không có chuyện gì hết. Ta tiếp tục sống chứ, tiếp tục làm việc tốt chứ, tiếp tục đi lên chứ. Cho nên thực tập có phương pháp đó, từ những cái việc nhận thức đến hành động và nếu quyết tâm đạt được. Đó là một vài ý niệm gợi ý thôi. Xin kính mời. Không phải nghiệp, cô không có gì hết là do vì cô không có chẩn đoán đúng bệnh thôi. Sau nhiều năm không ăn, bây giờ ăn được thì cái cảm giác ăn á, nó mạnh lên. Và vì lớn tuổi nằm yên một chỗ đó, có thể là bị tiểu đường. Mà tiểu đường là cái nhu cầu tiêu thụ ăn uống nhiều lắm, mà ăn không được là run người lên, mà run người nó phiền não nó giận. Cho nên là tốt nhất là dẫn bà đi khám đường coi đường có cao không. Mà khi đường cao thì ta phải nghe theo hướng dẫn của bác sĩ, bớt ăn những cái chất tạo ra đường và thế vào những cái chất bột mì đó, thì cái lượng đường nó ít hơn. Và phải kiên cử trong ăn uống vân vân. Còn cách thức mà mình nói chuyện với người mẹ đó, ví dụ mẹ ruột hay là mẹ chồng, nói chung là người lớn tuổi, là mình phải nói khéo. Ví dụ giờ trước đây bạn không được, bây giờ bạn được mình phải mừng chứ. Giờ mình cứ hình dung đi, nếu mà mình bị bệnh 3 ngày ăn cháo, thậm chí là không ăn gì chứ uống không, mà khi ăn lại được thì phải mừng chứ, tại sao mình lại buồn. Ăn có bao nhiêu đâu, thực tế mà nói. Nó ăn nhiều 3 tô, 4 tô chứ cũng có 10 ngàn, 20 ngàn mỗi ngày, chẳng đáng là bao. Cho nên đó là thay đổi cái nhận thức sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn, thay vì mình xem nó như một gánh nặng. Rồi mình nghĩ là mình do nói một câu gì đó vì phạm phải gì đó nên bị phạt gì phải, không có. Đó là cái niềm tin mê tín thôi. Cái nhu cầu ăn uống là ai cũng cần phải có. Không ăn á, sau thời gian là chết. Bây giờ 80 tuổi rồi sống được bao nhiêu nữa đâu. Nên bà thích ăn thì cứ cho ăn. Và cũng đừng nên chì chiết với người già, vì người già khác với người trẻ. Người trẻ đó ăn còn có lao động, cho nên đó là ăn xong đó, sau thời gian 1-2 tiếng có thể tiêu liền, đói liền. Người già đó lúc nào khoái khẩu có thể ăn một mạch, nhưng mà lúc không thích ăn có thể ngưng 5-3 ngày. Cho nên đó là phải nuôi người già phải có cái kinh nghiệm, để ta không làm cho người già bị mặc cảm. Ở cái tuổi già là đối diện với cái chết rồi, mà mỗi lần ăn bị con cháu chửi bới hay là mình nói nặng nói nhẹ đó, hoặc là mình thương mà mình không biết cách nói, bà ăn gì dữ, bà không tôm, mẹ ăn gì dữ vậy, cái đó làm cho bà buồn đấy. Bà sẽ nghĩ rằng là con của tôi nó hà tiện hà tặng, nó trở thành là tổng giám đốc hãng kẹo đối với tôi. Thì khổ lắm. Tôi chỉ nói thôi, bây giờ má ăn cái này hoài để lúc không tốt là tìm cái món khác ăn, mà trên thực tế bà chỉ thích cái món này thôi. Mình nói vậy thì bà bớt lại, đưa món khác rồi đâu có khoái khẩu nữa, đâu ăn thì tự động nó giảm xuống và ăn ở mức độ cần thiết thôi. Thì nó hợp với cái nhu cầu sức khỏe của tuổi già. Còn mà nói là ma ăn ma nhập đó là mình làm cho cái người nghe đó có cảm giác là mình khinh thường bà, mắng chửi bà giống như là ma, như quỷ vậy. Cho nên tới là mình chẳng nói sai thôi, chứ mình không có dụng ý xấu á. Nhưng mà cái mặc cảm tuổi già cô đơn đó có thể làm cho người ta dễ dàng quan tưởng lắm. Cho nên là tại vì sao không nên dùng những cái ngôn ngữ như thế nữa. Ăn được ngủ được là tiên mà, nhân dân Việt Nam có nói thế. Mẹ mình ở tuổi già đang làm tiên thì phải hạnh phúc chứ. Chứ sao đâu mà buồn. Thế đó cứ về nói với mẹ, mẹ muốn gì mẹ cứ nói con mua cho mẹ ăn. Mà khi quý vị nói như thế thì bà sẽ không ăn nhiều đâu. Cấm á, nó mới ăn nhiều, phải bị tức á. Cái dịch vị nó tiết ra nhiều hơn, cái nhu cầu đòi hỏi ăn nhiều hơn. Còn khi mình nói là mẹ muốn phở, con mua phở, muốn cái gì là mua cái đó, thì ăn chừng 2 ngày thôi là sao ngán à. Rồi nó sẽ trở lại bình thường. Còn nếu đó là bị bệnh tiểu đường đó thì phải thông cảm, vì cái lượng đường nó tuột giảm đó, mà không ăn vô là rung, là bãi quải tay chân, mà không đáp ứng đó, mà nó nặng nó nhẹ nữa thì phải sân si đập bàn xô ghế quạo quọ thế nào thôi. cho nên phải dẫn bà đi khám bác sĩ. Nói tóm lại là việc chăm sóc người già phải có nghệ thuật, chứ ai giàu có lòng hiếu kính, nâng đỡ, rửa ráy, chăm sóc, chịu cực chịu khổ mà nói nặng nói nhẹ, la hét này nọ thì làm cho người bệnh nó bệnh thêm. Phải lưu ý việc ấy. Xin đi câu hỏi khác. Không phải là bị phá mà tạo quá nhập ma, bởi vì cái tánh sân của cô nó còn nhiều á, cho nên đang lúc đó là cô trở thành là Phật tử Hà Đông. Nói chung là cái tánh nóng đó, nó không phải là một ngày một bữa mà nó có, cho nên khi chuyển hóa nó không phải một ngày một bữa mà nó hết được. Giờ mình phải thực tập làm chủ được cái lỗ tai. Lời ngon tiếng ngọt á thì mình hạnh phúc đã đành rồi, nhưng mà cái lời trái tai cũng không nên phiền não. Có được cái sự chịu đựng đó đó thì mình mới trở thành Phật tử. Nhưng mà không á, không khéo thì cô trở thành cái điều kiện cho người ta tấn công đạo Phật qua cái câu nói là miệng nam mô Phật, bụng chứa đầy dao găm. Mà dù cô không có dao găm, cô tức quá thôi, đang gõ nam mô Di Đà Phật, nam mô Di Đà Phật, lúc đó nam mô Di Đà Lạt, chọt ta đâm ta bóp cổ ta tống ra ngoài. Đâu có gì đâu, người nào sai thì cứ để cho họ sai thôi, mà cũng không cần đang tụng kinh không cần phải trả lời nữa, cứ tiếp tục tụng kinh thôi, ai nói gì nói. Hoặc là nếu mà muốn nói thì cứ nở nụ cười, mời bạn chờ tôi chút xíu, lát nữa tôi sẽ tiếp bạn, người ta tiếp tục tụng, nở nụ cười thì tự động á, cái lời đồn đãi đó nó trở thành là vô hiệu nghiệm. Người ta tới người ta nói rất nặng để ta thử mình có không. Lúc đầu ở chùa nào đó mình không có, nhưng mà cái phản ứng mình vậy làm cho ta nghĩ là mình có, là mình dướng vào bẫy của người ta. Người ta muốn hỏi là mình tu hú hay là tu thật. Tu là hướng đến bồ đề, mà không biết cách đó thì trở thành bồ đề gai. Cho nên cố gắng khắc phục cái tấm nóng, và xem những cái lời nóng của người khác đó, nó không làm cho mình động tâm được. Rồi thực tập riết nó quen nè, rồi việc phải quấy đâu nó còn đó. Mà giả sử cái người đó là cái dân mà giang hồ kiếm chuyện thì mình cũng không cần phải đi giải quyết vấn đề với người đó gì. Mình cứ nghĩ người đó là có đầu không có óc, nói họ có hiểu được đâu. Rồi thôi cũng nói phải quấy vui vẻ, rồi sau đó mời họ ra khỏi nhà, mình có việc khác đi làm, vậy đó xong. Không cần phải đi ăn quán. Bây giờ cô lớn trên 70 tuổi mà nó đấm lại một cái là mệt lắm. Nên nhịn chút xíu mà nó được bình an. Giống như nhà mình có hũ gạo, giờ người ta cho thêm một tạ mì nữa, cứ đem vô sử dụng. Rồi tới nhà người nào mà thiếu mì thiếu gạo mình tặng lại, có sao đâu, phải không? Phước mang đến nhà mà không chịu nhận thì bỏ chịu uổng, phải không? Cho nên ai tặng, giờ không có nhu cầu cứ nhận xong rồi tặng cho người khác. Rồi bây giờ chúng ta ngưng tại đây. Trước khi ngưng thì chúng tôi xin đọc lại cái bài sám quy nguyện đó theo yêu cầu. Sám quy nguyện của thiền sư Nhất Hạnh. Trầm hương sông ngát điện, sen nở Phật hiện thân, pháp giới thành thanh tịnh, chúng sinh lắng nghiệp trần, đệ tử tâm thành hướng về Tam Bảo, Phật là thầy chỉ đạo, bậc tịnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Tăng là hàng giới đức cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo trên con đường học đạo, biết Tam Bảo của tự tâm nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của muôn loài, tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đệ tử sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương, nguyện rũ bỏ lo âu, học tha thứ bao dung, cho tâm tư nhẹ nhõm. Đệ tử nguyện xin ơn sâu đền báo, ơn cha mẹ ơn thầy, ơn quốc gia chúng sinh, nguyện tu học tinh chuyên, cho cây bi trí nở hoa, mong một ngày kia có khả năng cứu độ muôn loài, vượt cả hoài bể khổ. Xin nguyện Phật Pháp Tăng gia hộ cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện. Cố gắng thực tập theo bài này thì hay lắm.